dịch nó cũng không có giờ phút nào nghỉ. Cả cái trí óc của con người mình nó có hai phần, cái phần trí và cái phần óc. Cái phần óc là nó phần tính toán từ theo cái sự luân lưu trong máu người. Không làm sao kéo nó về một cái tỉnh được hết. Chỉ có một cái phương pháp như thầy nói là mình luyện trí. Cốt có thể chú trọng vào cái đó để quên đi những cái động bên ngoài. Vì mình cho rằng cái động đó là cái động tốt, cần thiết. Nhưng mà cũng rất khó. Có gì nhiều khi cái thầy mình nạp cái khí ở ngoài vào, tập trung cái tư tưởng mình đó, thì trong 10 hơi hay là 20 hơi thì cao lắm chỉ có mỗi một hơi hay là hai hơi nó thanh. Tôi nói nó thanh ở đây có nghĩa là nó thanh cả cái trí của mình,
nó
thanh, cái phần của mình, còn phần còn lại nó tục, rất tục. Mình thấy nặng nề quá vì cái thể xác thấy quá nặng, vì những cái cuộc sống nó phải như vậy. Mà mình muốn tách đi hay mình muốn kìm hãm lại thật sự ra mà nói thì khó mà khó mà thành công lắm. Vì tôi cũng nghĩ rằng trong mười mấy năm mình cũng không đi về đâu, là bởi vì mình cũng có được cái yếu sáng nè. Bởi vì mình mò, mình chỉ tự mò mình, rồi không có thầy nào mà mình có thể đặt tin tưởng để mình để mình theo một cái phương pháp nào đó, một cái kỹ thuật nào đó để thoát ly, để kéo con hồn con người về ở chỗ tỉnh. Vậy thì thưa thầy, thầy có cái
cho nên đó. Bác nói cái lý đời rất đúng, nhưng mà cái lý đạo và hành đạo nó lại khác hơn cái lý đời. Lý đời chỉ luận xét rồi để đó thôi, gieo một chút ý niệm. Còn cái đây, cái phương pháp đây là mình thấy cái tình trạng nó như vậy, ngoài động, trong động, thì bây giờ ông thợ phải làm sao? Phải tu bổ sửa chữa. Mà tu bổ sửa chữa cái gì? Cái trong động lực của mình phải quy nguyên như từ thời sơ sanh. Hỏi thằng con nít nó ra đời nó có động không? Nó có biết đi đâu động, bị chấn động lực nó nhẹ. Ai thấy con nít đông không? Nó có cái thanh quan sáng suốt. Thấy chưa? Bây giờ mình từ thằng con nít mà lớn lên, bây giờ mình mất cái thực chất đó rồi, mình mất cái viết ai xong cái chấn động lực đó rồi, thì bây giờ mình phải tu bổ sửa chữa lại và hành chuyển như đứa con nít mới trở về thánh thai. Phải nhớ rằng trong cái giờ phút lâm chung ra đi, ta là một đứa con nít sức khỏe thể xác, chứ không nên cái ông già sức khỏe thể xác thì bị xuống địa ngục nặng á. Còn một đứa con nít là cái thần thức khác. Cho nên ý chí và thần thức của con người lớn tuổi nhiều khi nó thức một cái rồi nó bất chấp thế gian, nó dám để gì chút tôi chết lấy chứ manh chôn là đủ rồi, vì nó thức không cần thiết cái ngoại cảnh, nó không có theo sự động. Muốn không theo sự động phải tăng gia cái chấn động lực tương đương như chấn động lực chúng ta đương sanh lúc gian sanh tại thế, thì không có cái gì đâu. Bao nhiêu chuyện trở lại với mình đều là mình thấy rằng trong trạng thái của ta, trước kia chúng ta đã ở mọi trạng thái, chúng ta đã đóng vai kim thạch, đóng vai thảo mộc, đóng tham sân hỷ nộ ái ô dục đã đóng hết rồi, học bài và trả bài trong thực tế chứ không phải nói xui. Vậy bây giờ chúng ta trở về với chấn động lực sáng suốt hơn là phần hồn đã có hồn chứ, chúng ta không luận thể xác được, nhưng mà tôi phải đi với phần thức giác của tôi, phần hồn của tôi thì không bị chết nữa, giải quyết được bác ạ. Chắc chắn như vậy, những vị đã có tuổi như bác và đã làm được thì không phải là tôi chưa tới tuổi bác, nhưng mà những vị đã có tuổi như bác và đã làm được.
Thưa thầy, mình xin hỏi thêm. Tôi nghĩ rằng cái phần hồn của mình nó là cái ánh sáng của Thượng Đế ban cho tất cả mọi người.
Phải rồi.
Thì mình muốn phải làm thế nào để cho nó brille, nó tiếp tục brille, tiếp tục sáng trong đầu người
đó.
Vậy thì Ngoài ra cái vấn đề kỹ thuật luyện khí và thiền là để giúp cho nó một phần nào sáng, nó còn lại một cái phần khá quan trọng nữa, tức là cái từ tâm, cái tùy do the merit đó nó thể hiện bằng cái tư tưởng thôi, vì đó là cái phần quan trọng nhất, chính và cái phần ý chí đó nó mới ra đưa ra bằng action. Nếu mình làm nó ra đưa ra bằng action, mình làm được càng nhiều càng tốt. Còn không thì tối thiểu cái phần ý chí đó phải là cái phần ý chí trong sạch để giữ được cái điểm anh linh. Nói xin lỗi, không biết đúng không, nhưng mà nghe là phần hồn, cái điểm anh linh đó nó priye lên. Thì do đó mình phải tùy theo từng cá nhân một, và tùy vì lý do cái ý chí đó nó không có ai giống ai cả.
Phải rồi.
Có nhiều người có nhiều, có nhiều người không có. Thì chuyện đó mình không dám bàn đến. Và hôm nay tôi đến xin thầy để cho một vài yến sáng vấn đề kỹ thuật.
Cho nên cái vấn đề kỹ thuật mà tôi đã trình với bác á, là nó sẽ phát triển tùy theo trình độ. Tiền kiếp tu được bao nhiêu, bữa nay lại ngộ. Nhiều khi nói ông kia ông tu mới có 15 ngày mà ông xuất ông thấy này thấy kia thấy nọ, mà tôi tu 3 năm tôi chưa thấy. Là ngài đã tu nhiều, bây giờ chỉ lập lại trật tự nó thấy đó. Cho nên cái đó còn cái công chuyện tiền kiếp về phần hồn. Cho nên cái việc làm này thấy nói soi hồn, pháp luân, thiền định, nhưng mà nó có cả càn khôn vũ trụ, mọi công chuyện nó câu sẽ công tác tê với bác. Rồi bác thấy rõ. Nhưng mà tôi không có thể nói những cái chiều sâu của cái quyền vi mà đối với người sử dụng mắt phàm và lý phàm thì làm sao mà ta hiểu được. Nhưng mà họ chỉ hành cái bi nhiêu đó rồi họ thấy cái mà người khác không thấy được. Cho nên như bác đã nói rằng mỗi người khác nhau, đúng như vậy. Người này tu thấy vậy, người kia tu thấy, bởi vì mỗi căn cơ khác, nó phải trở về với thực trạng của chính nó.
Theo như thầy là nó phải có cái căn cơ trước.
Có, nó có cái ý chí. Mỗi người đều có căn cơ.
Nếu nói có cái căn cơ đó là cái tiêu đi của cycle motion law, tức là một cái luật
tuyến
nó cái
nó không ngừng.
Luật luân hồi
nó không ngừng. Phải làm như vậy, nó phải tiến như vậy. Chúng ta đã luân hồi là chúng ta có đại nguyện. Cũng như trong lúc mà tôi ở tù ví dụ vậy đó, thì tôi thề sau này tôi ra không làm điều đó nữa. Nhưng mà ra tôi tái phạm rồi tôi kẹt. Và bây giờ tôi hiểu rồi, tôi lui lại một bước. Mà khi tôi thiền tôi lập lại trật tự, tôi mới thấy là cái đại nguyện của tôi sai. Thì lúc đó tôi ăn năn cũng như bác là sử dụng ý chí để chiến thắng mọi tình trạng, mới thực hiện từ bi để cứu độ chúng sanh. Trước hết phải cứu độ mình. Còn mình chưa thông cảm, mình không có cứu độ người ta được. Thấy chưa?
Mình không giải thoát được mình thì
không có cứu ai được hết.
Giải thoát ai được hết.
Cho nên bây giờ như tuổi của bác, bữa nay có sự hiện diện tôi với bác, quý vị cũng thấy. Và nếu hy vọng rằng bác về bác thực hành cho đúng, từ lúc đó có dịp nào tôi trở lại, bác sẽ trình bày cho mọi người nghe rằng tôi thực hành như ông Tám, mà tôi tự kiểm điểm từ giai đoạn một, tôi làm bao nhiêu giờ một ngày, bây giờ tôi kết quả bao nhiêu. Lúc đó bác nói rõ ràng. Nhiều vị trong tuổi bác ở Canada, nhiều vị trong tuổi bác ở Pháp, rồi ở đây cũng vậy, họ cũng thực hiện được và cảm thấy vui trong cuộc sống. Họ hết buồn và hết tuổi nữa rồi, họ chỉ đi thôi. Bởi vì lo dọn hành lý của chúng ta là sự sáng suốt để đi về, không còn ôm cái nhà, không ôm của cải, không ôm vợ con. Thế gian chỉ là học bài là đóng tuồng rồi hạ màn mới biết cái căn cơ người nào nặng nhẹ. Cho nên không có người nào cu ria cho người nào được. Người nào phải tự lo mới được, không tự lo bao nhiêu.
Nhưng mà mình cũng phải có cái điều chi là làm cho
mình phải có ý kiến
công việc với lại chồng con bố mẹ
phải có. Bởi vì mình người tu phải đàng hoàng hơn xưa chứ, tu bê bối hơn xưa tu chi. Tôi đi tìm con đường mới mà tệ hơn thì làm cho gia đình tôi buồn. Không có làm cái gì cho gia đình buồn. Mình hai bên bởi vì đời đạo sống tu. Cái này không có khuyên người tu đi lên núi bỏ gia đình, bỏ vợ bỏ con, nhưng phải sống chung với vợ con, sống chung với mọi sự đó lọt, thì mình mới thấy mình thanh tịnh chưa. Nhờ sự đối lập đó là mỗi đêm mình thiền. Mà bữa nay người ta tập câu mình giận, bị bố chưa được. Mình biết rồi, nhờ đó mình mới biết mình không được.
Nhưng mà thí dụ tối mình thiền,
mà lúc mà mình thiền mà mình nhẹ rồi đó, họ chọc họ chửi, đó, mình thấy tội nghiệp đối phương bị bệnh, đối phương đang mang một cái bệnh sân si tội nghiệp quá. Trong lúc mình chưa có khả năng, mình niệm Phật độ là cái từ quan của mình sẽ đi tới với họ, rồi hay sẽ tới nhiều, họ cứ tấn công mình nhiều chừng nào thì cái từ quan mình trao đổi, họ ra cái trực khí như bác nói cái đục đó. Họ chửi họ la này kia là cái đục, nhưng mà mình đưa cái thanh để mình đổi cái đục đi, vì mình biết cánh thanh lập cái đục, khứ trực lưu thanh là pháp luân thường diễn, cái phương pháp của mình rước vô không sao. Như tôi trị bệnh cho các bạn ở đây là tôi hút cái trực hết chứ, cho nên vô trị rồi ra thấy vui vẻ. Tại sao thấy vui? Là cái phần kia tôi làm, vì tôi biết cách tôi làm. Thì sau này người tu trong gia đình mình biết cách để mình cứu mình, và mình làm cho chân tâm mình sáng suốt. Tại sao mình không giúp người khác? Trong gia đình mình phải giúp chứ. Còn nói cái thứ đó không tu để cho nó thành quỷ, đó là mình có tội à? Không được. Không nên nói vậy. Mình phải sửa mình, bởi vì mình tìm một lối mới và một sự sống trong lễ sống hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thấy rõ mình là một con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Mình đã nợ chúng sanh, có quần áo mà, có sự sống hiện tại, nhưng mọi người không cộng tác, chúng ta làm gì có, chúng ta phải làm việc, thấy chưa? Để đề đáp trở lại.
Tu, tu thì ban đêm nó ngồi dậy lục 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 thì chồng la thì cứ nói làm sao, phải kiếm cái giờ khác.
À, thì chị cứ tìm cái cách nào, nếu chị có ý chí thì thế nào cũng có phương tiện. Bởi vì chị thấy đây là xây dựng cho chị được khỏe mạnh, để chi? Để cứu giúp gia đình. Khi mà chị ý thức cái pháp này là chị hoàn toàn sửa mình và hỗ trợ cho người khác, mới là tu cái pháp này được. Thành ra
ví dụ như cái giờ đó nó không có hợp với gia đình thì mình đổi cái giờ khác.
Mình đổi giờ khác, mình đổi giờ khác. Có nhiều người,
chứ không có phải đúng
có nhiều
giờ.
Người, có nhiều bà tôi nói thiệt là đi vô trong cầu ngồi thiền, nhưng mà khi mà đẹp rồi thì ông cha hỏi sao bộ lúc này tự tê quá vậy, lúc này sao bà tự tê ít cãi quá vậy, nó không có gì, rồi quá cắt nghĩa lần không kiếm tốt.
Thì không phải đúng cái giờ đó, đột dậy.
Chứ như tôi trước kia cũng vậy, ngồi nhà tôi người này gõ đầu, người kéo mũi. Nhiều khi tôi mới vô cầu tôi thiền, tôi nói thiệt, tôi đi làm ở hãng Gastro tôi vô cầu, sáng mơ tôi tới rồi tôi vô tôi ngồi vô cầu tôi thiền một hồi thiệt lâu rồi tôi mới đi ra. Bởi vì tôi không có phương tiện, mọi người chống đối xung quanh tôi. Nhưng mà tôi thấy đây là một cơ hội, và tôi ý thức được Thích Ca tù với những sự chống đối, chứ Thích Ca không có tù những sự thuận thỏa. Thích Ca đi tu toàn quốc chống đối mà. Mình có mấy người chống đối ăn chung gì. Thích Ca tu toàn quốc chống đối đó. Không mệt.
Thầy thấy cao hứng cho bọn em thêm một vài ánh sáng nữa thì xin cảm ơn lắm. Tại vì ít khi gặp mà đôi khi mình thắc mắc, mình ngồi mình nghĩ hoài, nó không có cái trí của tôi mình, của mình nó chưa có đến cái trình độ lãnh hội được cái tuệ.
Dạ,
thành thử ra rồi mình không có đủ cái tuệ để mình hiểu biết, rồi mình thông linh những cái vấn đề khác. Thưa thầy, cái vấn đề chốt tôi đặt cho tôi đó, chứ còn không phải là đúng quốc đến cố quý đến đây để hỏi những cái câu khó khăn hay là gì đó. Nhưng mà thật trên thâm tâm tôi đó, tôi ngồi hoài tôi suy nghĩ đúng như thầy nó trình bày với thầy hồi nãy, lúc cái vấn đề quá sinh quá. Bây giờ trở lên cái vấn đề khác nữa là cái hữu hình với cái vô hình
đó.
Hay là nói một cách khác, sắc
không
sắc, hai cái đó đồng ý rồi, nó chuyện đó ai cũng hiểu. Nhưng cái liên quan giữa cái sắc và cái không đó, ngoài ra trên một cái căn bản nào đặc biệt như là ngoài thằng classic đó, nó còn có một điểm nữa, tức là từ cái không đó nó truyền thông như đến cái sắc. Trường hợp đó nó xảy ra cho nhiều người qua mình cách thấy mộng hay mị hay là cái gì đó, bởi vì cái đó là cái truyền thông giữa cái không đến cái sắc. Trường hợp đó tôi đặt ra là gì, tôi xin thưa Phật chư thầy, tôi không có đạo nào,
vậy là đúng,
tôi không có đạo nào
vậy là đúng.
trong suốt cuộc đời tôi không đạo Phật, tôi cũng không đạo Thiên Chúa, nhưng mà có một hôm tôi thấy cãi lộn với anh Diễm. Lúc đó tôi làm cái gì cãi lộn với anh Diễm đó, phòng tôi nó không nhiều lý do gì mà tôi lại làm cái nô lệ trong cái gia đình ông. Tôi chỉ là một công dân để làm cho tôi cái hội hợp tác với ông để xây dựng tổ quốc thôi, chứ còn không có cái vấn đề esclave gia đình ông như Lucas Borgia dữ lắm. Mình cãi dữ quá mình rồi mình nắm ra mình sợ hậu quả của cãi nó là sao. Rồi phân tay dọn trên đất tường này tới hai thiên thần. Tôi có đạo Thiên Chúa đâu, tôi cũng không có đạo Phật nữa. Mà tôi thấy hai đứa hết cứ cắn cay cười dòm xuống cười, mình thấy cảm thấy nhẹ nè. Tin chắc rằng ông Diễm không làm gì nổi. Tôi thì đó là câu chuyện lần thứ nhất. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề mình thông minh giữa sắc và không. Lần thứ nhì, lần thứ nhì đó tôi nhà tôi ở đâu trên trung nhân khí. Rồi tôi giờ cái tôi thích cái chỗ mà ông sư thiên thần mà nói chuyện cười đó. Tôi về tôi mua cái điện thiên thần khác tôi đến tôi dán ở đây đường nó cửa đấy là nó để là mình chơi mình thích. Một hôm tôi ngồi tôi nhìn nhà về buồn bã thôi, mình thấy sao tôi cảm giác rằng khóc rơi nước mắt. Tôi nói lạ sao lại có những sự cái xem tôm kỳ lạ. Tôi và xã hai người cầm ngồi, nó không phải là khóc thiệt, nhưng cái ánh sáng của cái đèn nó dọi vô cái mặt thiên thần đó, mình nhòm thấy hai miếng mắt nó nhiễu xuống. Tôi nói không xong rồi, chuyện này chắc có tai họa lớn, mình thấp thông linh như vậy năm hôm sau sẽ còn mất. Nó vẫn là phải chạy. Vậy thì thưa thầy, những cái điểm tương quan đó giữa cái sắc và không đó, xin thầy định nghĩa cho nó soi sáng cái đoạn đó.
Cái sắc và không nó vẫn còn ở thiên giới. Bác nghe hiểu về thiên giới. Thành ra hiểu được sắc và không mới hiểu được lâm thần khổ mạnh. Mọi người đều có lâm thần khổ mạnh. Nhưng mà cái mission nằm ở chỗ nào? Như cái mission của bác nó khác thì mới được thấy, chứng kiến. Mà trong lúc cái vipassion của bác tâm động là thần chi, nó chấn động lên thì nó mới xuất hiện.
Đúng rồi. Như ngoài
đó nó cho bác ổn định. Vì bác đã có công giải tỏa một sự ác trược trong nội tâm của một người lãnh đạo thì cái viết ra sân nó mạnh lắm. Và một người tự xưng là thánh sống tại thế gian thì tự nhiên bên trên người ta cho thấy để bác ổn định, cho bác không có cái ý nghĩ chống đối, nhưng mà bác có một cái ly sáng suốt để chiếu rọi và độ cho đối phương. Rồi tuy rằng ông ngồi lên ghế tổng thống một chuyện, nhưng mà sự tâm tối ông còn. Và tôi vì yêu dân, tâm tôi động, thần trì mới chuyển cho tôi. Bây giờ cái lời nói của chúng ta đang nói đây đâu có phải là ta tạo ra được mình. Cả càng không vũ trụ chuyển cho chúng ta mới có cái thần thức. Tùy theo khả năng phát triển mà nói ra xuất ngôn, thì trong không mà có. Thấy không? Rồi chúng ta tu một thời gian thì tâm có nó trở nên không, rồi không nó lại trở lại có. Là đi tới hư không đại định mới bước qua Phật giới. Còn cái đó là bác có sứ mệnh trong lúc đó. Cho nên lâm thần nó phải đổ bác. Mà chính bây giờ cũng có lâm thần. Bác sống ở đây nó cũng có lâm thần đổ bác. Đó. Cho nên bác tu lên một cái nữa thì bác thừa võ hóa danh đi luôn. Thì lúc đó bác mới thấy rõ rằng hư không đại được, không chấp không mê. Yep. Thì bác thấy là cố vấn cho những người tương lai, sẽ cố vấn cho bậc lãnh đạo ở tương lai mà thôi. Chứ tao không lệ thuộc cho tụi bay nữa hết. Nếu bác qua tới đó thì bác mới thấy rằng Phật tâm ở chỗ nào. thành ra cái khác nó sẽ, nếu mà bác chịu thừa gió quá văn nó khác.
Bây giờ thì...
cho nên mỗi người nó có cái mission khác nhau, nhưng mà tôi đã nói là nãy rõ ràng hết. Trình độ không bán, không được, không ai lẫn lộn vô ai được, thấy ngồi vậy á nhưng mà không lẫn lộn được. Mỗi người khác nhau, mỗi cái tinh túng khác nhau hết.
Như thầy nói vấn đề tinh túng tức là những cái radiation của tất cả những cái gì tinh túng trên không gian đó, vì sao cái Big Bang đó, thì có những cái gần trái đất, có những cái nó đi xa với một cái speed nào thật to
đó.
Thành ra những cái nào gần cái radiation nó mạnh hơn, phải không thầy?
Không, cái tinh tú này tôi nói là cái tinh tú của vận mạng về điển quang tinh tú, không có nói về bên kia.
Không, tôi cũng nói các lẽ là để trình bày nó rõ hơn chút. Theo tôi đó thì tất cả những cái gì tinh tú tùy thuộc theo cái phần xa hay là gần. Điểm thứ nhất có ngũ hành. Ngũ hành tức là cái luật sanh hóa đó, sinh ra cơ thể. Bởi vì tất cả cơ thể con người bất cứ dạng vật đều có ngũ hành trong đó. Nếu tôi không làm lắm.
Đúng.
Cái sự sinh chuyển của ngũ hành thì tôi đã biết rồi. Có ngũ hành xong rồi mình mới nói chuyện đến cái gì âm dương. Cái âm dương mới là cái luật định động và sống. Thì hai cái đó là hai cái tiêu vi chánh quyết rồi. Nhưng còn tiếp tục theo đó là những cái tiêu vi về evolution. Tức là theo như mình nói là luân hồi chuyển qua đó. Thì ngoài những vị tinh tú đó nó còn có những vị tinh tú khác xa hơn mà vẫn gần cái đất hơn. Những tức là 108 vị hành tinh hay là lại với những vị tinh tú khác đó, phần nhiều nó là độ thể. Như thầy nói đó. Thì có thể những gì sau đó một con người của mình là được có một gì sau đó cả đó là những gì sau độ thể. Nếu xa hơn nữa thì tôi không hiểu rằng cái FV của cái radiation đó như thế nào, nhưng mà tôi chắc cũng tưởng tượng là
cũng
bởi
như
gì?
Cái hồ hào quang ở bên trên.
Cho
nên nếu mà tu tới mà tương ngộ trước thượng đế mới hiểu cái đó. Là hào quang vô cùng để chiếu cho tất cả vì sao. Cho nên những vì sao mà xuống thế gian ở trong nhân quần mà lãnh đạo thấy vậy mà nó có hỗ trợ thôi.
Cái đó thì
mà nghĩ... cái người nào mà được bầu không được bầu cũng là có quyết định ở bên trên. Chứ còn nhiều người vận động muốn chết mà rớt cũng rớt, còn người kia là nó không có làm gì hết mà rồi nó đậu, thấy không? Cái chuyện hỗ trợ và quyết định của thượng đế tôi hộ. Cho nên mình cứ tu về tâm linh hướng được tới cái ngày chuyển đó thì mình là phải làm, không có đâu truy chê nổi. Mà cái ngày làm đó là an toàn, không có cái gì nguy hiểm. Mà luôn luôn ở trong nguy hiểm, không bao giờ có nguy hiểm. Người đời thấy nguy hiểm mà không thấy nguy hiểm, không có bao giờ có nguy hiểm, thì lúc đó mới thuyết phục nhân dân.
Chào thầy, con thấy thầy nãy nói cũng nhiều, sợ thầy nhà trang.
Không ạ.
Con cũng hôm qua vừa mà thầy có mặt đấy, thầy xem thầy có hẹn là hôm nay đến thầy là quên thầy cho trầm
được rồi, tôi bắt đầu hôm qua anh cái vô cùng mạnh anh qua khỏi cái đâu chấn động lực của anh á, rồi cái này anh ngồi đây anh làm mất tất cả chấn động lực rồi, bỏ đi cái gì cũng bỏ hết, rét là bỏ hết, rốt cuộc rồi nó không có đi đâu hết nữa. Không thấy sáng, không thấy gì hết.
Thế bây giờ mình ngồi thế nào mà đúng?
Ngồi cái này là anh sơ, anh làm cái này là đi pha xâm, chấn động lực nó gia tăng.
Thế nhưng mà như vậy thì trong lúc đó mình có nghĩ gì không?
Không, nếu nó động loạn mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi.
Chứ mình không phải nghĩ gì hết?
Không nghĩ gì hết á. Cái niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi à?
Vâng, thầy làm lại bị thế nào?
Coi lỡ, xem kìa ra. Chắc cái lỗ tai á. Đó, đưa ngay lên. Nó vừa giúp cái phổi anh, mà cái bệnh anh á là làm cái này hay nhất. Cái ngón này nó gần Nam Mô Di Đà Phật là lửa, không khí, nước phát triển, linh cảm mình biết chuyện mình có nhiêu đó thôi.
Cứ như vậy hoài.
Mà bây giờ anh đi cho nghe ồ phải không?
Dạ.
Có nghe ồ không?
Dạ, có.
Sau này hết tắt cái ồ đó anh mới thấy là tự.
Dạ.
Tự nó phải tắt. À, bắt đầu toát mồ hôi ra.
Vâng. Mà có thở hít hơi
không thường thôi.
Chứ không có phải.
Rồi mới hít. Hít như thế này. Vì gian thế tạm giao duyên. Cuộc đời từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ đã không muốn có ý định lấy chồng. Phải không? Yeah. Vì nó ở trong cái hoàn cảnh không có thích hợp mấy. Thấy chưa? Yeah. Thị tiên không ngừng, tự tiên xuyên. Từ đó, từ ngày lấy chồng tới bây giờ, cái đầu óc nghĩ chuyện. Yeah. Tìm một cái gì để giải thoát cho mình. Thấy chưa? Liên hóa tâm này thành tâm đạo, biết bề trên, biết cha mẹ, biết kính trọng, biết hiếu nghĩa, biết cúng ông bà này khi kia nọ, tổ tiên quý mến lắm. Thực hành chánh pháp đạt triền miên, bây giờ ngộ được cái đạo này và thực hành thì sẽ đạt cái ý nguyện từ xưa tới nay là mình muốn giải thoát cái khổ cực của nội tâm mà không ai biết, chỉ mình biết thôi. Đành phải chịu vậy. Nhưng mà bây giờ được cái pháp này sẽ đạt tới triền miên rồi mới cứu độ người khác. Triền miên tiến hóa không ngừng. Khi mà đạt tới triền miên rồi thì sẽ tiến hóa không ngừng. Và bây giờ có cơ hội hiểu rõ tất cả những cái gì chúng ta đi đây không phải là trở ngại nữa. Nhưng mà đó là tiến hóa. Khai minh tâm đạo từ từng phút giây, càng tu càng thấy cởi mở, càng tu càng thấy tâm hồn gọn ghẽ hơn nữa. Hương thanh tiên triển hàng ngày, hồn minh chân pháp mà đổi thay thế tình. Mình hương thanh, hướng trung tâm sinh lực. Chính mình phải tiến đi đảnh lễ, không nên tin ngoại xâm, không nên tin ông lên bà xuống nữa. Chỉ hướng thanh ở bên trên này để mình xuất ra. Hồn minh chân pháp mà đổi thay thế tình, mình biết được cái chân pháp này là đưa mình đi tới chỗ thức giác và để ngộ những chân linh mình kính mến. Ha? Bao gồm hồn vía tâm linh say sưa mùi đạo tự minh lấy lầm đó, trong này bây giờ chỉ sống một mình, biết hồn, biết vía, biết tâm linh là sự căn bản ở bên trong của chính mình, phải say sưa mùi đạo tự minh lấy lầm. Lúc đó hiểu được rồi, cái nội thức là quan trọng, sự thầm kín mình tự giải cho ai, giải cho mình đây bây giờ, thì phải say sưa mùi đạo tự minh lấy lầm, lấy mùi đạo mà vô đương trong mùi đạo để tiến qua, để khai thông những sự thắc mắc của nội tâm. Càng ngày khai triển đạt thông, khai vọng chân lý cơ cập tiêu tan. Đó là càng ngày khai triển đạt thông, càng ngày càng tu, càng thấy, càng mở tầm con mắt, tâm thức càng mở rộng, càng sáng suốt hơn, thì khai vọng chân lý, hiểu rằng chân lý là biết bề mặt là phải biết bề trái, biết cái đương sanh đây rồi chúng ta sẽ biết cái tử, mà biết cái tử phải biết cái sanh, biết cái có bây giờ nhưng mà ngày này sau nó sẽ không, mà trong cái không nó sẽ có, mới biết chân lý. Khai vòng chân lý, cơ cầm tiêu tan, cái tâm lo âu sợ sệt đó nó sẽ không còn nữa nếu chúng ta hiểu chân lý. Cùng người tại thế luận bàn, phận minh pháp ly chỉ đà họ đi, là sau này phải có nhiệm vụ truyền pháp cho người khác. Phận minh pháp ly chỉ rõ đường lối và truyền pháp cho người ta để chi? Để tạo cái phước cho con ở sau này. Học bài phải luận xét suy, cái chuyện nghịch cảnh tới cho mình phải xét suy cho kỹ. Đây là bề trên vô vi đưa cho tôi phải học và tôi phải cố gắng đi tới cho tới cùng. Tâm linh thức giác, tâm thì quán thai. Cái tâm linh thức giác, thức giác là hiểu được rõ cái tâm linh của mình càng ngày càng sáng suốt. Thì tâm thì quán khai, cái tâm không còn dưới cái phàm tâm nữa, mà tới cái trung tâm bộ đầu mở ra, nó mới quán khai hòa hợp với càn khôn vũ trụ, nó không có động mà không có buồn bực nữa. Biết mình mới rõ thực tài. Khi mình hiểu rõ mình rồi là ai, đến đây mình là con Thượng Đế và mình phải trở về với Thượng Đế, mới rõ thực tài là cái sự cuộc hành hương từ đây trở về với nguồn cội. Mình mới thấy là sự cố gắng mình là thực tài, chính mình đã tài mình mới đi về được, là do cái dũng tiến mới đạt được. Vô cùng hòa hợp với Ngài, thiên cung thiên không là vô cùng hòa hợp với Ngài, là hợp với Thượng Đế, hòa tan với Thượng Đế là cứu độ chúng sanh và khai triển vô cùng, là kêu bằng thiên công. Từ đời qua đạo giải thông, biết mình biết họ, nói vòng chuyển luân, không nào không có học thần học, nhưng mà từ đời qua đạo rồi đây sẽ giải thông hết. biết mình, biết họ mà nói vòng chuyển luân. Biết được tâm trạng của mình thì biết rõ tâm trạng của mọi người khác. Nhân gian ý chí quay quần, thiên đàng thanh tịnh khai tầng hào quang. Nhân gian ý chí quay quần, lúc đó nhiều người cảm ơn mình và sẽ tới hỗ trợ trong cái tinh thần, và mình sẽ giúp đỡ thiên hạ. Thì cái phần tâm linh về thiên đàng thanh tịnh khai tầng hào quang, lúc đó mới biết cái bộ đầu mình không còn sử dụng cái bộ đầu rờ mó được, nhưng mà sẽ sử dụng cái bộ đầu thinh không sáng suốt. Tịnh tâm khai triển từ màn, vượt màn ô trược, tâm an đờ đờ. Tịnh tâm khai triển từ màn, tịnh tâm khai phát triển từ màn, từ giai đoạn này tới giai đoạn khác. Ngày nay tôi gặp việc này, tôi phải làm việc này. Ngày mai tôi sẽ ở điểm kia, tôi phải làm việc kia. Chứ đừng có mong muốn tính trước gì hết, cứ việc tu và để đi tới. Mới thấy vô vi hỗ trợ mình bằng cách nào. Vượt màn ô trược, vượt những cái chuyện mà động loạn của thế gian hay tranh chấp thường nhắc trong đầu óc của mình, phải vượt qua, không có nuôi nữa. Tâm an đờ đờ, cái lúc đó cái tâm mình mới bình an đờ đờ và nhẹ nhàng. Thấy không? Tâm an với tâm ân. Đó. Có mấy chữ trật. Tri không còn, không có cái này không phải. Thành thơ, lúc đó mình không còn dùng cái lý trí mà để xét luận người ta nữa. Mình lấy cái thinh không để hòa cảm. Thường độ Phật tâm là không có xét người này kia đâu. Vô ích, chuyện họ họ làm, nghiệp mình giải, chuyện họ họ lo, mình không có lo chuyện của họ nữa. Ngay chồng cũng vậy, con cũng vậy. Mà nó đi tới cái giai đoạn đó thì tự nhiên nó thức như vậy. Nó không còn nghĩ vấn đề đó thì nó mới vun bồi được, nó mới giúp được cứu quyền thất tổ nó, nó mới cứu độ mẹ nó ở cõi chưa tiến hóa được. Ha? Đời là tạm bỡ, giữ nơi ôn hòa, đời là cái chuyện tạm thôi. Mình phải giữ cái ôn hòa chứ đừng có chấp người này cái kia, nó sẽ dẹp hết những cái trạng thái đó và trở về hư không cho nó mau, cho nó kịp thời để độ chúng sanh. Ha? Thấy không? Mình cơ cầm tiêu tan, những sự ràng buộc sẽ tiêu tan, không có lưu trong nội tâm nữa. Khi mình thức rồi không sợ nữa, không nghĩ chuyện chồng chuyện con, dù cái cơ cầm nó đã ràng buộc bao nhiêu năm rồi, sau này nó sẽ tiêu tan.
Năm nào đi năm nay tớ, con năm 2 rồi, bao giờ
đi tới nó sẽ tiêu tan. Cứ việc lần lần nó sẽ tiêu tan, cứ thế có chuyện gì rắc rối là đập thuộc lòng cái này nó hết.
Vâng, con đang học.
Ừ, học thuộc lòng nó hết.
Học thuộc lòng.
À, cái gì mà rắc rối buồn nó cứ ngâm cái này, này. Ngâm cái bụi tí liêu này là nó hết bệnh, nó không có gì hết.
Ở đâu đưa đến cho con khổ tâm không à?
Vậy,
Đông Tây Nam Bắc gì ở đâu đưa đến cho con không à?
Cái chuyện ràng buộc nhưng mà bị nghiệp tu, cho nên vậy mình mới có cái cơ hội tu. Mình tu mình cứu hết. Ở trong này ta kêu phải cứu hết. Liên qua tâm này thành tâm đạo nè. Tâm này phải tâm đạo là quân bình, không sao. Tới bao nhiêu cũng không sao hết, không ăn chung gì hết. Thực hành chánh pháp đạt triền miên. Bây giờ người ta kêu phải bớt nói, yên à, nó mới xong. Kể chuyện đời của ta thì kể, trí không còn trí, không có luận xét chuyện ta nữa. Mệt lắm, lo mình ngày 2 buổi yên là thôi ha. Còn cái nghiệp chồng, nghiệp con này mình lo mình giải là yên rồi thôi ha. Cái này á, cũng như là cấm nan suốt cả cuộc đời. Xảy ra việc gì đập tới đó hiểu. Mà xảy ra việc rồi đó, bấm băng này nghe nói trước rồi. Không phải tự nói hết trong đó rồi. Tới đó là gặp và thấy à. Cái này suốt cả một cuộc đời. Cái trật chế đó thiên soi căn thì trung thiên, chứ không phải là ở chuyện phàm đâu. Cho nên tu cao chừng nào mới thấy rằng nói trước rồi.
Càng tu mới càng hiểu thêm phải không ạ?
Càng hiểu thêm.
Dạ, càng tu thì càng hiểu thêm.
Chưa có trình độ không thấy, chưa có trình độ rồi thấy là thế là tâm nó lâu quá rồi mà bây giờ mình mới biết. Dạ. Không ai có được cái nghiệp tu này là ngon lành rồi. Bây giờ phải bớt đừng để nói chuyện nhiều, nó mượn hết.
Nó mượn. Thế nhưng từ ở đâu nó đem đến cho con
thôi. Thôi thì kể cái niệm Phật mà đừng có tham gia những cái vụ đó nữa.
Không tham gia nào?
Không thèm.
Làm giết.
Dứt khoát. Tôi đi làm tôi nuôi thân. giải nghiệp trong con, rồi tôi sẽ xuất ra giảng đạo. Còn đi theo kia đó lỗi cuốn, không đã nói rồi.
Đi theo cái gì vậy? Chuyện đời, chuyện người đó.
Chuyện
người bây giờ bị tai lại
con lên bà xuống là
chuyện đời đó.
Chuyện đời nhập xuống.
Con lên bà xuống nó cũng như cái cõi người ta vậy.
Dạ.
Nó lên sinh danh nó xạo, có cái gì đâu, đừng có tin. Mình phải trở về thực chất mình. Bây giờ chưa thấy mình, mình đi kiếm họ làm gì nữa. Nó tôi bây giờ chưa thấy tôi, vì tôi tìm tôi đó. Rồi tôi cứu mẹ tôi. Cái đó tôi bao hiếu. Tôi lo cho tôi mẹ tôi mới ăn, còn tôi không lo tôi mẹ tôi là buồn lắm, thấy không? Các ông các bà đâu có làm gì được, chính các ông các bà chưa biết, chưa làm được cho các ông các bà không được bà mới mượn sát được thế gian, thấy không? Nếu các ông các bà làm được, các ông các bà đâu mượn sát được thế gian, thấy không? Tôi đang ngự trong cái sát thế gian là tôi phải làm việc của Thượng Đế tôi mới làm. Không có chân chánh luôn nào.
Chà mà sao tại sao có nhiều sự ngộ nhận ấy, để dạy cho mình tu?
Sao?
Những cái ngộ nhận ấy.
Ngộ nhận sao?
Thấy cái gì nó cũng hồi rồi mình có
cái
thấy
gì ta
nó cũng
có
sai.
Một cái gì thưa thầy làm phải ta đau khổ buồn phiền mới đưa ta đến cái tu này.
Bởi vì cái bài toán nó vậy, xuống cho dạy học. Dạy học đã rồi cho bài thi nhé. Cái ngộ nhận việc này việc nọ là bài thi thì mình trả bài, mình phải thanh tịnh mới trả bài được. Còn động loạn là mình rớt thi rớt, cho nên mình tu mình thanh tịnh đâu sợ gì, ồn ồn ào rốt ào rốt cuộc rồi yên sợ gì nữa, không sợ. Cái chuyện mà tày trời bom nguyên tử xuống rồi nó cũng yên à, đừng có sợ, để người ta uy hiếp tinh thần ăn chung gì hết á. Cái chết là mình thấy rõ rồi, trong cái sanh có cái tử mình sợ gì nữa. Khi buồn muốn chết kìa mà.
Dạ đúng đấy.
Buồn muốn chết á.
Dạ mà muốn chết á.
Thấy không có hạnh phúc gì hết á. Mà nhỏ tưởng là mình hạnh phúc.
Đó, ở ngoài nhà
mình. Mà họ vô mình thấy mình hạnh phúc, mình có hạnh phúc gì đâu.
Dạ.
Mình là muốn chết đi,
là muốn gì đó. Chết vâng. Con mà không vướng thằng con, nó bé quá thì thật là con cũng là bay là tướng tung rồi chứ không còn. Là lo cho cái thằng nhỏ này, nó nhỏ quá, mình thì lớn mà nó thì nhỏ.
Vì cái nghiệp, phải chịu à. Cái bài toán đó, ông trời ông ra cái bài, cái đề thi vậy là bây giờ mình không chịu thi, mình không chịu.
Chứ thầy thấy không chịu thi những người mà người ta liên dị nhau hay ta ấy nhau thì ra làm sao? Cũng là cái nghiệp nó đưa đến thế.
Cái nghiệp nó đưa đến vậy. Thì cái con liên dị là được còn mừng, giải nghiệp mà mình được tu là mừng. Liên dị mà đi lập lại gia đình là khổ thêm.
Vâng, là khổ thêm là chuốc.
Khổ thêm. Đó. Cái xe nó càng ngày càng mục rồi mà còn chở thêm người, nó sập xe luôn, văng bánh luôn, lật xe luôn.
Nín thở đến 1 tới 12 nuốt một cái ức xuống đàn điện
để thấy cái hơi nó xuống đàn điện
đó, rồi lần đếm đến 24 cái nuốt cái ức, rồi lần nín thở đến 48 cái nuốt cái ức, cái đó là mạnh ghê lắm. Nhưng mà tập cái đó rồi cũng chết không biết đi gì đâu. Không thì con tập cái này sướng
hơn. Con tập thì hai tính cũng tập nội công, cũng tập phương pháp của mình cho thầy của thầy nữa.
Cái phương pháp này thôi, của phương pháp mình nín thở tôi nói là nội công là vậy đó.
Dạ.
Để chi? Để nó điều khiển nó bắp thịt làm sao này.
Dạ, dạ.
Nó cho nổi lên cũng như lý tiểu long, nó nổi cục lên nhờ nó nuốt hơi.
Mình cần về dẫn khí điên thôi, không cần dẫn khí.
Không cần. Hít vô thôi, nín thở niệm 1 tới 12 đó.
Rồi nó càng sáng vừa rồi tập về này.
Ở bên trong là nguy lắm.
Mày còn muốn biết cái chỗ đó hả?
À, nó hại ghê lắm. Cho nên anh phải làm hết sức làm những cái pháp bên này á.
Dạ.
Hết được như cái kia. Mà nó không có bị risque. Một cái anh có thể bị risque.
Có lẽ gì cũng bị này
không? Bị risque. Bởi vì nó ra mà nó không có lối thoát. Đó. Phải người ta hít vô. Hơi thở.
Dạ.
Mà cứ nín đánh.
Thì
không được.
tức ở bên trong đó.
Thôi anh dẹp hết ba cái đó thì đừng có tập cái đó nữa.
Rồi nữa
cái ai vô
không niệm gì mình nóng cả cho
nó bởi vì nó không có mở nó mở không có đi nó phải mở cửa ra cho nên cứ nóng cửa hoài mà làm sao được nên anh dẫn ở chỗ này là nóng cửa hoài à còn đi cái xích này là anh đi ra nè
một ngày
nhắm mắt mới được xúc
nè đi
nó phải có cái đường
đi đứng
nhập nè
không đứng nằm
đi vô đây ha
không nằm
qua đây ha
đi đứng nằm
giam hãm vô con tim
luôn luôn
này cả lối tầm này cho con nghe con được không ngủ
đi nhập thế gian á nó hồn xuống đây đưa qua sinh sống là vũ trụ rồi nó đưa qua cái trái cật giam vô trong con tim thành nên mình cứ worry cái chuyện mình trước là cứ lo
để niệm cái
không biết quên chuyện sao nữa hiểu chưa bây giờ mình tu á mình mở ở đây
xuống
đây
lực tự đà nó mở
đi ra đây
mở trong
đi lên đây mới xuất ra
mở đây xuống đây
đây xuất ra xuống đây rồi mới đi ra đây
trồng vô trồng xung quanh lại
sau lưng đây là tài lương nguyên cảnh á
dạ.
Thấy nhiều cảnh lắm á rồi ra đây ở đây lên đây ở đây nhiều cảnh á có rồng ở đây nhá rồi tới đây có trăm hoa luôn ở đây rồi tới đây có
cú trục lương đài
à, rồi lên đây cũng mở
cú trục lương đài cái này mình để cho cái hành bố thí mà bố thí hàng ngày còn miếng trước khi ăn này thì mình bố thí cho cảnh giới khác
cái đó nó khác khi mình bước thẳng vào biển giới với khi mình bố thí mình được dồi dào luồng điển mới bố thí bây giờ mình cứ nói mình bố thí mà thấy ai mình bố thí còn những cái điển mà nó chạy như tôi vậy nè tôi vừa ăn vừa chuyển vừa độ vừa bố thí không không dùng cái đó chỉ có Nam Mô Di Đà Phật và thực hiện cái này rồi nó trụ đảnh rồi mình mới dùng sử dụng cái điểm mình bố thí trực tiếp mình đưa thẳng vào họ ngay địa ngục ngay đâu cũng vậy mà mình hướng về trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ để mình chuyển qua mà mình phải hòa tan đâu mình đừng có trách cái trách tôi ở đây khác đằng kia không được phải hòa đồng với cái việc người ta đang làm cho cả không vũ trụ có món ăn chúng ta thấy bề trên đang đổ chúng ta tạo hòa tan những tất cả vạn vật ở đây và hòa tan với hư không đại định thì ta đứng trong cái nhiệt độ của cả cả không vũ trụ thì chúng ta không còn ý nghĩ ăn mà độ ý nghĩ là ý chí của cha chúng ta nghĩ độ cái ăn vô mình phải trách nhiệm là độ trái xoài nó cũng cầu có sự tiến hóa hộp gạo nó cũng cầu sự có sự kết tập để tiến hóa thì bây giờ mình đem vô trụ đảnh thì nó sẽ như thế là thịt vạn giáo quy nguyên vạn linh hợp nhất thượng hạ là một lưỡng nghi hợp nhất thấy rõ chưa đó nó mới kêu một thành đạo rồi bây giờ còn chấp cái này chấp cái kia chấp cái nọ mình đâu có mạng mà ngồi đó tính bởi ta đã nói rằng vạn giáo quy nguyên không có chia ra không có chia ra đạo này đạo kia đạo nọ liên hoa rốt cuộc phải đi tới vô vi mà mật tông cũng phải vô vi thiên chúa giáo cũng phải đi tới vô vi nếu không đi vô vi không có giữ được kỳ thi vô class đó như là phải trong trắng mới thi được còn không có trong trắng không thi được thấy rõ chưa thấy không mình phải dùng cái điển thanh nhẹ và cái thể xác này không phải là của mình mặt này không phải của mình mặt ta đâu phải mặt vậy mặt đẹp hơn mà phải trở về cái thực chất của mặt của mình thì mình phải trở về nội thức đừng đi ra ngoài nữa à còn đi ra ngoài nữa thì còn bị loạn thấy chưa vô đây nó có lực lượng nó mới đi được còn mình cứ dịch ta bà theo cái chiều hướng này là mình bị kẹt trong cái ngũ hành giới rồi mình không chủ trị được ngũ hành mà mình lệ thuộc vào ngũ hành thành nó biến cảnh sau này không còn cảnh nữa đi tới hư không đại định không có còn cảnh nữa không thấy cọp thấy bèo không thấy gì hết trong trắng nhưng mà tùy thích lúc đó họ muốn nghĩ mình ra hình gì thì nó ra thế nên vì tùy trình độ của nó hiểu mình cho nên bây giờ trình độ của chúng ta gặp Thích Ca chúng ta muốn thấy hình ảnh Thích Ca đẹp như người Mỹ cũng được chứ nó hiện ra à, là hình ảnh Thích Ca đẹp hơn ta chút cũng được hay là đẹp vô cùng đẹp cũng được tùy thích mà độ
Thưa thầy, căn nguyên của loài người là căn cảnh giới nào?
Căn nguyên của loài người là rứt mở hào quang của thượng đế giáng sanh, cho nên sự sáng suốt của con người là vô cùng, cho nên không có ai phục ai hết, không có ai bị lệ thuộc bởi ai.
Như vậy là trong như tất cả đều loài người hết, nhưng mà trong thời gian sống con tu hành thì đi trong trầm luân, cho nên các cảnh giới khác là như vậy cứu vật.
Không phải, nó cũng phải tu hành, nó tu theo định luật của luật trời. Nhưng mà nó không có tu và nó không có thực tập cho chính nó thì nó đi chậm hơn, mà nó đi mau hơn thì nó sẽ tiến qua cái giới khác và nó sẽ học nơi giới khác. Còn người ta đi chậm, người ta vẫn tiến chứ không phải lùi.
Tất cả muôn loài từ hào quang của
được hết, nghĩa là hào quang của thượng đế là vô cùng, mà thượng đế dùng ý chí chuyển cho tất cả, chứ không, sự công bằng của người cha đối xử với con không có bao giờ mà ghét đứa này bỏ đứa kia đâu. Tự nó ghét nó từ chối tình thương của cha nó thì nó phải chịu khổ mà thôi. Ở thế gian cũng cho chúng mình được chúng ta thấy, thấy không? Còn thượng đế bán chúng ta đầy đủ. Ở trên mỗi chúng ta đây đều điều hưởng thanh khí của trời đất, đồng trong một nhịp thở, an vui trong nội tâm. Một mình nếu bây giờ chúng ta muốn loạn đi nữa, ngài cũng cho, nhưng mà sau cái loạn rồi chúng ta lại không muốn loạn nữa, thấy chưa? Một cái gì con ngài muốn ngài cho hết, nhưng rồi nó chán. Cái tâm dục nó muốn, nó đụng phải nó chán. Cho chứ, mà cho nó một thời gian nào rồi nó phải rút được, thấy không? Ham mê cờ bạc, ham mê cái này cái kia cái nọ, đánh gió này cái bị ta đánh ngã rồi chán. Rồi ở thế gian ham tiền của sản xuất thế giới cho, nhưng mà sẽ hạn chế khi giới đụng với thế giới, rồi lúc đó chán, thấy không có giá trị, chỉ thấy tình thương và đạo đức của lúc đó thật sự và bỏ khi giới. Chứ bây giờ còn theo dõi khi giới và còn hâm he đưa khí giới ra hâm he, chứ thực chất con người chưa có đối chọi với con người. Nếu thực chất con người mà đối